Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, đối với truyền thống của Việt Nam, ba ngày Tết mang một ý nghĩa vô cùng thiêng liêng trọng đại. Người sống đối xử với nhau tử tế hơn và mồ mả người chết cũng được sửa sang nhang khói cho ấm cúng. Thế nhưng đối với Cộng sản, họ không còn nhân tính. Nên đối với người chết hay kẻ sống, ngày thường hay ngày Tết đối với họ cũng chỉ là lòng căm hận trả thù. Mỗi lần Tết đến, dân Việt không ai là không nhớ cái gọi là cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân của Việt Cộng, lợi dụng thời gian hưu chiến và nhiều sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa đang nghỉ ăn Tết. Ngay trong giờ phút thiêng liêng nhất của mỗi năm đón giao thừa, chúng đã tấn công bằng nhiều phương cách, kể cả đặt công pháo kích vào căn cứ Mỹ và quân đội Việt Nam Cộng Hòa vào các thành phố lớn của miền Nam, đặc biệt ở Huế. Hiệu lệnh mở màn là bài thơ chúc Tết của Hồ Chí Minh. Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, thắng trận tin vui khắp nước nhà, Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ, tiến lên toàn thắng ắt về ta. Cái toàn thắng mà Việt Cộng ăn mừng là cái chết của gần 6.000 người dân vô tội bị chôn sống ở Huế. Người ta đã tìm ra 22 mồ chôn tập thể, phần đông nạn nhân bị đập vào đầu vỡ sọ. Sau khi Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, chúng đã ra lệnh đập phá bia mộ, bàn thờ, những ngôi mộ của nạn nhân Tết Mậu Thân. Sau đó, thân nhân dân chúng muốn vào khu vực này thắp nhang cũng phải lén lút. Việc này cũng không khác gì. Dân chúng thân nhân muốn thắp hương trong nghĩa trang quân đội Biên Hòa đều bị chúng rình rập ngăn cấm. Mới đây một phái đoàn viếng mộ trong dịp cuối năm và cũng để tưởng niệm ngày Trung Cộng đánh chiếm Hoàng Sa. Họ đã bị bao vây, bị câu lưu, bị làm khó dễ chỉ vì họ muốn vào nghĩa trang thắp hương tưởng niệm. Chúng huy động công an, mật vụ, lực lượng cơ động, cả xe mô tô của cảnh sát giao thông cũng vào nghĩa trang thi hành việc ngăn cấm viếng mộ. Ngoài ra việc thắp hương, các chiến sĩ hải quân của Việt Nam Cộng Hòa tại đài tưởng niệm Trần Hưng Đạo, Sài Gòn ngày 19 tháng 1 cũng đã gặp trở ngại khi nhiều nhà vận động nhân quyền bị chặn không cho ra khỏi nhà. Những điều này cho thấy rõ ràng, Đảng Cộng sản không hề thực tâm muốn hòa hợp hòa giải, cũng như chúng không hề tôn trọng sự thiêng liêng của Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Gần Tết, chúng thẳng tay đàn áp dân. Mới đây chúng đã ra lệnh bắt bà Trần Thị Nga hôm 21 tháng 1 về tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự. Bà Nga từng đã xuống đường tuần hành vì môi trường sau thảm họa do công ty Đài Loan Formosa gây ra ở miền Trung, cũng như phản đối các hành động của Trung Cộng ở Biển Đông. Bà từng cầm các tấm biểu ngữ như đã đảo Trung Cộng xâm lược hay là cá cần nước sạch, dân cần minh bạch. Vụ bắt giữ đã vấp phải chỉ trích của nhiều nhà hoạt động xã hội ở trong nước. Việc bắt giữ bà Nga xảy ra một tháng sau khi Đại sứ Mỹ tại Việt Nam ông Ted Osius bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về việc tuyên án 13 năm tù và 12 năm tù cho các nhà hoạt động ôn hòa Trần Anh Kim, Lê Thanh Tùng theo Điều 79 cũng của Bộ Luật Hình Sự của Việt Nam. Vì họ dám lên tiếng, dám có những bài viết chống Trung Cộng xâm lăng và đòi hỏi tự do dân chủ nhân quyền. Và mỗi lần có tên thái thú Việt Cộng sang tàu như tên bí thư Nguyễn Phú Trọng Lũ mới đầu năm 2017 để gọi là thắt chặt hữu nghị, quan hệ đối tác chiến lược, gìn giữ hòa bình, ổn định và phát triển là y như rằng có chuyện đàn áp thẳng tay những người chống tàu diễn ra. Nếu Việt Cộng đã hãnh diện với 6.000 người chết ở Huế là toàn thắng về ta và ăn mừng mỗi năm ngày 30 tháng 4, 75 là ngày hàng triệu người bỏ nước ra đi và gọi là ngày thống nhất đất nước và phá tan nát truyền thống dân tộc văn hóa, nhất là trong ngày Tết cổ truyền, thì kêu gọi chúng tôn trọng nhân quyền đạo đức thì có khác gì nói chuyện với cái đầu gối. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.